Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện tâm đắc thể hội tu luyện nhân dịp chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới 13 tháng 5 trên Minh Huệ Net, có tiêu đề Học viên tại Úc chỉ cần vững tin vào sư phụ. Bài viết của Sơn Oanh, đệ tử Đại Pháp tại Úc, đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 28 tháng 6 năm 2023. Tôi đã đọc một câu chuyện, đại ý kể rằng vào thời xa xưa, có một vị quan viên nhỏ biết rằng có một ông lão mới chuyển đến thị trấn của mình và người này chữa bệnh miễn phí. Bất kể là bệnh gì, thuốc ông lão cho, hãy uống vào là khỏi. Vả lại, ai cũng được ông lão cho uống cùng thứ thuốc ấy. Người này ngộ ra rằng lão tiên sinh này không hề đơn giản, liền nói muốn bái lão tiên sinh làm thầy, nhưng ông lão không thu nhận anh ta. Mỗi buổi sáng, ông lão đều khám bệnh cho người ta. Thế là mỗi buổi chiều, người này lại đến quét tước, dọn dẹp cho ông. Nhưng hễ người này dọn dẹp sạch sẽ xong, thì ông lão biến mất. Người này bèn ẩn nấp để quan sát. Cuối cùng phát hiện rằng, cứ đến chạng vạng tối là ông lão lại nhảy vào trong chiếc hồ lô to bằng chiếc giày treo trong phòng. Vị quan viên này cứ lặng lẽ giúp đỡ ông lão. Cuối cùng một hôm, ông lão hỏi anh ta, cậu có thực sự toàn tâm toàn ý muốn theo ta, làm đồ đệ của ta không? Người này nghiêm túc trả lời, thưa có ạ. Ông lão nói, vậy thì cậu phải hoàn toàn tin tưởng ta. Ta phải đến thế giới của ta rồi. Cậu đi theo ta nào. Nói xong, liền nhảy vào trong chiếc hồ lô đó. Người này liền nhảy theo ông lão vào trong hồ lô. Thấy bên trong là một nơi cực kỳ rộng lớn, vô cùng mỹ lệ. Tôi là một sinh viên, tốt nghiệp ngành khoa học và kỹ thuật. Sau khi đọc câu chuyện này, tôi nghĩ đó chỉ là chuyện ngụ ngôn. Bởi vì tôi lớn lên ở Trung Quốc Cộng sản. Đối với tu luyện, tôi không lý giải được. Nhưng sau khi đắc pháp và tu luyện, tôi mới hiểu đây là câu chuyện có thật. Câu chuyện này đã miêu tả người đệ tử đặt niềm tin tuyệt đối vào sư phụ của mình như thế nào. Khi chúng ta toàn tâm toàn ý tin vào sư phụ, cảnh giới tinh thần của chúng ta sẽ tiến đến độ thuần tịnh và tầng thứ cao theo yêu cầu. Theo đó, sư phụ sẽ cải biến thân thể cho chúng ta. 1. Trường hợp thứ nhất. Năm 1998, tôi nghe bài chia sẻ của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục, khiến tôi xúc động sâu sắc. Có mấy vị đồng tu ở Đông Bắc bị tai nạn khi đang lái xe đi tặng tài liệu Đại Pháp. Những người khác đều không sao, nhưng đồng tu A lại bị thương rất nặng. Một bàn chân của anh ấy bị trẹo ra sao, và vết thương ở đùi sâu đến nỗi lộ cả xương. Anh còn bị gãy xương ở một số vị trí khác trên người. Người anh không thể nhúc nhích. Tình trạng rất xấu, nhưng ý thức của anh rất thanh tĩnh. Anh có tin niệm vào sư phụ và Đại Pháp, khiến anh kiên quyết không đi bệnh viện. Các học viên khác nhìn thấy một chiếc ghế mây cũ ở gần đó. Họ đặt anh A vào chiếc ghế và khiêng anh về nhà một học viên ở gần đó. Các đồng tu thay phiên nhau học Pháp với anh ấy, giúp anh luyện công trên giường. Mấy hôm sau, chân của đồng tu A đã trở lại vị trí bình thường. Mấy tuần sau, các đồng tu động viên anh xuống giường cùng luyện công với họ. Đồng tu A cố gắng đứng tựa vào giường để luyện công. Trong lúc luyện công, từ thân thể của đồng tu A phát ra tiếng rắc rắc. Mọi người xung quanh đều nghe thấy. Luyện công xong, đồng tu A cảm thấy những bộ phận không cử động được trên người đã cử động lại được, xương cốt đã lành lại rồi. Câu chuyện này cũng giúp tôi đề cao rất nhiều trong một trải nghiệm sau này. 2. Trường hợp thứ hai. Năm 2004, trong thời gian một quan chức Trung Quốc đến thăm Nam Phi, Đồng Tu Đê bị một kẻ bắn thuê bắn vào chân. Trước khi Đồng Tu Đê trở về Úc, tôi nghe một đồng tu nói rằng Đồng Tu Đê chưa muốn về nhà ngay. Như vậy có thể tạm thời không phải giải thích gì với bố mẹ vì anh không muốn họ phải lo lắng. Vợ chồng tôi bèn ra sân bay đón Đồng Tu Đê về nhà tôi. Chồng tôi là y tá nên có thể chăm sóc cho Đồng Tu Đê. Vết thương ở chân của Đồng Tu Đê to bằng nắm tay, nhìn thấy cả xương bên trong. Chồng tôi chỉ rửa vết thương bằng nước cất và thay băng cho anh, rồi băng lại. Đồng Tu Đê chỉ thấy hơi đau, cũng ngồi trên giường luyện công được. Chồng tôi bảo, thông thường, trường hợp như vậy khiến người ta đau đến mức không thể chịu đựng nổi. Đó đã là một kỳ tích rồi. Chúng tôi đều biết sư phụ đang giúp Đồng Tu Đê và đều tin rằng sư phụ sẽ giúp anh ấy bình phục rất nhanh. Đồng Tu Đê cũng không ngừng học Pháp, nghe Pháp và giao lưu với các đồng tu. Nhưng chỉ hai hôm sau, Đồng Tu Đê bảo tôi rằng chị gái anh đã được báo là anh bị thương và chị ấy sẽ bay từ Hồng Kông đến Sydney. Đồng Tu Đê nói, ai à, tôi từ nhỏ vẫn nghe lời chị gái. Tôi thực sự không biết phải làm sao. Chị ấy muốn tôi đến bệnh viện thì tôi phải đi. Nghe anh ấy nói vậy, tôi rất lo lắng. Chị gái của anh ấy còn chưa tới, mà anh ấy đã đầu hàng rồi. Tôi biết Đồng Tu Đê chân tâm tin vào sư phụ. Tôi nhất thời không biết phải làm thế nào để giúp anh ấy, khiến anh ấy nhận ra cái tình đối với chị gái, mà tìm lại sự kiên định và lý tính. Tôi nghiêm túc học Pháp, với hy vọng có được chút trí huệ. Như vậy tôi mới có thể giúp Đồng Tu Đê kiên định tâm ý trước chị của anh. Ngày hôm sau, chị gái của anh ấy đến, mang theo chiếc xe lăn, rồi lập tức đưa Đồng Tu Đê vào bệnh viện. Vừa đến bệnh viện, bác sĩ đã lập tức đề nghị cắt bỏ chân của Đồng Tu Đê, bảo rằng như vậy mới có thể cứu mạng anh ấy. Nhưng Đồng Tu Đê đã từ chối. Mấy ngày sau đó, bác sĩ vẫn lo lắng về vết thương hở của Đồng Tu Đê và ra sức thuyết phục anh ấy hợp tác để phẫu thuật làm sạch. Nhưng mấy ngày chồng tôi thay băng cho Đồng Tu Đê, không có dấu hiệu hoại tử hay viêm nhiễm gì ở trong, cũng như vùng xung quanh vết thương. Trong khi không phải dùng đến thuốc kháng sinh hay thuốc giảm đau, đó lại là một kỳ tích nữa. Lúc chị gái của Đồng Tu Đê không ở trong bệnh viện, ngày nào Đồng Tu Đê cũng gọi điện thoại cho tôi để giao lưu chia sẻ. Đồng Tu Đê cũng đã được nghe về trải nghiệm của Đồng Tu A từ vùng Đông Bắc kể trên. Tôi lại ôm lại câu chuyện giao lưu tu luyện đó với anh. Tuy nhiên, áp lực tình thân của chị gái khiến anh ấy rất khó làm chủ. Vả lại, các bác sĩ cũng liên tục đề nghị Đồng Tu Đê hợp tác với họ để thực hiện ca mổ mà họ cho là thích hợp. Sang ngày thứ ba, Đồng Tu Đê gọi điện cho tôi, nói rằng bác sĩ đề nghị đóng xương gót chân bằng kim loại cho anh để lắp vào gót chân. Như vậy, anh có thể chống nạng đi lại chậm chậm, nhưng bàn chân đó không hoạt động được. Thật ra, đó là chiếc chân giả. Tôi có cảm giác Đồng Tu Đê sẽ rất khó mà đối kháng với chị gái. Vả lại, anh ấy cũng thấy ngại khi liên tục chống đối ý tốt của bác sĩ. Đêm hôm đó, chúng tôi nói chuyện rất lâu. Cuối cùng, tôi cảm thấy Đồng Tu Đê cần phải có quyết tâm để kiên định lập trường của mình. Phải tin vào sư phụ, tin vào Đại Pháp có thể giúp anh ấy hoàn toàn khôi phục lại. Chị gái của Đồng Tu Đê và các bác sĩ đều cho rằng họ khuyên như vậy là vì muốn tốt cho anh ấy. Nhưng sư phụ mới là chân chính muốn tốt cho anh ấy. Đồng Tu Đê lại càng cần phải nghiêm túc chịu trách nhiệm cho sự hồi phục hoàn toàn của anh. Hôm sau, vừa sáng ra, tôi đã nhận được điện thoại từ chị của Đồng Tu Đê. Chị ấy rất tức giận, nói: "Tại sao các anh chị lại ngăn cản cậu ấy làm phẫu thuật? Cậu ấy không phải là người thân của anh chị. Anh chị có thể dễ dàng nói cậu ấy không làm phẫu thuật, thế cũng không ảnh hưởng đến anh chị. Các bác sĩ đã tìm ra phương pháp tốt nhất để điều trị cho cậu ấy rồi. Chúng tôi đều đã sắp xếp đâu vào đấy rồi." Tôi không giận. Tôi nghĩ chị ấy là một người chị tốt. Ai lại không muốn có một người chị bảo vệ mình? Tôi bình tĩnh trả lời. Tôi biết là chị đương nhiên muốn tốt cho anh Đê. Nhưng mà bác sĩ muốn lắp cho anh ấy một miếng kim loại, chứ không phải làm cho chân anh ấy hoạt động được. Nó chỉ giải quyết được phần nào vết thương ở chân của anh ấy. Còn tôi, hy vọng anh Đê có thể khôi phục 100%. Chị ấy nói, cô có đảm bảo được không? Cô có đảm bảo được cậu ấy hồi phục 100% không? Tôi nói, tôi không thể bảo đảm, nhưng anh ấy có thể. Nếu như anh ấy có thể 100% tin tưởng vào sư phụ của chúng tôi, thì vết thương của anh ấy sẽ được chữa lành 100%. Tôi bình tĩnh và tự tin nói vậy, bởi tôi đã hiểu câu chuyện về vị tiên sinh kể trên, lại có tấm gương tốt của đồng tu A, cộng với tín tâm của tôi vào Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cảm thấy như đang nói chuyện với chị gái của mình vậy. Chị ấy nói, được rồi. Chị ấy trả lời tôi bằng một giọng rất bình tĩnh và cúp điện thoại. Một lúc sau, đồng tu Đê gọi điện cho chúng tôi và chồng tôi đến bệnh viện đón đồng tu Đê về nhà anh ấy. Chị gái của đồng tu Đê đã xin nghỉ làm 2 tháng để chăm sóc em trai ở Sydney. Nhưng sau khi thấy vết thương của em trai hồi phục nhanh chóng, lại thấy các đệ tử đại pháp khác giúp đỡ đồng tu Đê trong sinh hoạt hàng ngày, nên chị ấy rất vui và yên tâm. Chị ấy chỉ ở Sydney 3 tuần là đã quay về Hồng Kông. Tất nhiên, chưa tới 2 tháng, vết thương ở chân của đồng tu Đê đã lành rất nhanh và anh đã đi lại được mà không cần dùng nạng. Trong quá trình tu luyện, tôi hiểu ra rằng người tu luyện chỉ có thể dùng lý giải và tín ngưỡng chân chính của mình để đối mặt với bất kỳ nghiệp lực và khổ nạn nào. Tôi cũng rất vui khi thấy mặc dù chị gái của đồng tu Đê vẫn chưa tu luyện, nhưng chị ấy đã minh bạch được ý nghĩa của 100% tín tâm vào sư phụ đối với đệ tử đại pháp chúng tôi là gì. 3. Trường hợp thứ 3. Một ngày nọ, một vị đồng tu mới P gọi cho tôi, nghe giọng rất gấp gáp. Anh ấy vừa mới bị tai nạn ở gần nhà. Anh đang đạp xe đạp thì bị một chiếc ô tô đâm phải. Cánh tay của anh ấy bị thương khi bị ngã, nhưng có vẻ không bị gãy xương, cũng cử động được thoải mái. Anh ấy hỏi tôi đến bệnh viện có được không? Tôi biết, vợ chồng anh ấy đang xin tị nạn. Tôi từng chia sẻ sơ qua với họ. Tôi nghĩ họ biết đại pháp là tốt, có thể khiến con người trở thành người tốt, nhưng đối với tu luyện còn rất bỡ ngỡ. Tôi hỏi anh ấy, anh có muốn đến bệnh viện không? Anh ấy trả lời rằng, vợ anh ấy rất lo lắng. Lo không biết sau này, anh ấy có đi làm bình thường được không? Anh ấy còn phải kiếm sống nuôi gia đình. Tôi hỏi anh ấy, có chịu được đau không? Anh ấy nói, anh thấy cánh tay đau lắm. Tôi nhận thấy trong chốc lát ấy, mình không đủ trí huệ để chia sẻ với họ. Lại muốn để họ hiểu được uy lực của đại pháp. Đồng tu mới B không có xe, nên tôi lập tức đến nhà họ và đưa họ đến bệnh viện. Sư phụ giảng, nhưng tại đây chúng tôi không trị bệnh, điều chúng tôi làm là thanh lý thân thể. Danh từ cũng không gọi là trị bệnh, chúng tôi gọi đó là thanh lý thân thể. Vì người tu luyện chân chính mà thanh lý thân thể, có một số người đến để trị bệnh. Đối với người bệnh rất nặng, chúng tôi không cho phép đến lớp. Bởi vì người ấy không thể vứt bỏ được cái tâm trị bệnh ấy, không thể vứt bỏ được suy nghĩ về bệnh. Người ấy mắc trọng bệnh, rất khó chịu đựng. Hỏi người ấy có thể vứt bỏ cái tâm nghĩ về bệnh ấy không? Người ấy tu luyện không được. Chúng tôi nhấn mạnh lần nữa. Chúng tôi không nhận người mang bệnh nặng. Ở đây là tu luyện. Nó so với suy nghĩ của họ thì quá là khác xa. Người ấy có thể tìm một vị khí công sư khác để giải quyết. Tất nhiên, nhiều học viên mang bệnh, vì chư vị là người tu luyện chân chính, nên chúng tôi có thể giúp chư vị xử lý chuyện này. Trích chuyện Pháp Luân. Tôi ngộ ra rằng, bệnh tật nghiêm trọng đến đâu còn phụ thuộc vào giới hạn chịu đựng của mỗi cá nhân. Việc đi hay không đi bệnh viện còn phải xem mức độ tin tưởng và lý giải của bản thân đối với Đại Pháp. 4. Trường hợp thứ tư. Có một lần, vợ chồng tôi đi nghỉ mát. Đột nhiên, trời đổ mưa to. Thế là chúng tôi bị mắc kẹt ở một ngôi làng trong thung lũng. Lối ra vào làng đều bị dòng sông dâng cao chặn cả rồi. Và chiếc liều mới trên xe kéo liều mà chúng tôi vừa dùng lần đầu, dù đã được xử lý chuyên môn để chống thấm rồi, nhưng vẫn bị dột. Chúng tôi đã phải chịu rét 2 ngày liền. Về đến nhà, chồng tôi xuất hiện triệu chứng viêm phổi cấp tính. Tôi cho rằng chồng mình là viên lúc tu lúc không, nên tôi để anh tự quyết định. Thấy bộ dạng khổ sở của anh, tôi hỏi, anh muốn đến bệnh viện hay là nghe pháp? Anh nói, anh muốn nghe pháp. Anh ấy nằm xuống thì không thở được, cũng không có sức mà đứng dậy. Đành cứ nửa nằm nửa ngồi trên giường mà học pháp và luyện công. Sau một ngày, anh đã khỏe lại. Anh bảo tôi rằng, thông thường trường hợp như anh ấy cần phải được điều trị ở phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện ít nhất 1 tuần. Tôi hỏi anh, tại sao lúc đó anh lại quyết định không đến bệnh viện? Anh nói, sư phụ giảng đó là nghiệp lực, thế thì anh cần phải hoàn trả. Sinh mệnh của con người chẳng phải đã được định trước rồi sao? Lúc nào cần phải rời đi không phải là điều bác sĩ có thể thay đổi được. 5. Trường hợp thứ 5. Nhiều năm trước, tôi cũng có lần trải qua quan nghiệp bệnh. Hồi năm 2005, một hôm, các đệ tử Đại Pháp chúng tôi đang thu thập chữ ký trên phố Martin và Bến Phà để phản đối việc cựu Ngoại trưởng Úc hợp tác với Trung Cộng trong việc hạn chế hoạt động kháng nghị của các đồng tu Pháp Luân Công trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Canberra. Tôi đã điều phối cuộc kháng nghị đó, phụ trách việc chuẩn bị đơn thỉnh nguyện để dân chúng Úc ký tên. Trên tờ đơn còn có số phát của cựu Ngoại trưởng. Người dân Úc có thể trực tiếp ký tên, rồi gửi phát thẳng tới văn phòng cựu Ngoại trưởng. Vài giờ sau, khi phát tờ rơi vào buổi sáng, một số đồng tu ở các nơi khác đều phản hồi rằng có một số người ăn mặc chỉnh tề từ tòa nhà văn phòng đi ra. Đọc tờ rơi xong, liền xin thêm vài tờ nữa, bảo rằng họ muốn phát cho những người khác trong văn phòng của họ. Có những người quay trở về văn phòng mới đọc tờ rơi, xong lại ra xin các đồng tu thêm để phát cho những người khác. Có thể thấy, lần giảng chân tướng ấy đã đạt hiệu quả rất tốt. Nhưng đến chiều, lúc tôi về đến nhà, tay chân tôi đột nhiên bị sưng phù lên. Tôi lập tức nói với 2 đồng tu, nhờ họ tới phát chánh niệm và chia sẻ với tôi. Trước kia, khi tà ma cảm thấy việc làm của đệ tử Đại Pháp gây áp lực cho chúng, chúng sẽ tìm cách bức hại đệ tử Đại Pháp điều phối. 2 vị đồng tu lâu năm này cũng biết, và cũng đã trải qua những điều này. Nhưng tôi nhận ra rằng, nếu tôi không có lậu, tà ác không thể động đến tôi được. Tôi lập tức hướng nội tìm xem, hôm nay tôi đã làm những gì, hay có niệm gì không tốt không? Tôi nhớ ra, hôm nay tôi đã gặp một người môi giới. Sau khi đọc tờ rơi, anh ấy nói với tôi rằng, anh ấy hay sang Trung Quốc. Chúng tôi đã nói rất nhiều về các cuộc bức hại của Trung Cộng đối với tôn giáo, đối với các đệ tử Đại Pháp. Tuy nhiên, anh ấy nói có chút hơi quá nhiệt tình. Tôi lại coi đó như trò đùa mà cười cười. Trong xã hội phương Tây hiện đại, việc đàn ông và phụ nữ trêu đùa, tán tỉnh nhau dường như đã thành lệ thường trong xã hội. Nhưng đó là hệ quả của tập quán xã hội đang trượt dốc, và mọi người cũng đang trôi theo dòng chảy đó. Đó không phải là lễ nghi mà thần để lại cho con người khi tạo ra con người, càng không phải là đồng hóa với chân thiện nhẫn của Đại Pháp vũ trụ. Tôi cần phải cải chính lại quan niệm của mình. Nhất từ nhất niệm của một người tu luyện đều phải được quy chính. Tôi nhớ lại lời Sư Tôn chỉ dạy. Sư Tôn giảng, dẫu tiêu chuẩn đạo đức của nhân loại có thay đổi thế nào đi nữa, đặc tính của vũ trụ không hề thay đổi. Nó chính là tiêu chuẩn duy nhất để xác định người tốt xấu. Là người tu luyện, phải chịu theo tiêu chuẩn này của vũ trụ mà yêu cầu chính mình. Không thể chịu theo tiêu chuẩn của người thường mà đặt yêu cầu cho mình được. Nếu chư vị muốn phản bổn quy chân, chư vị muốn tu luyện lên trên, thì chư vị cần chịu theo tiêu chuẩn ấy mà làm. Trích Chuyển Pháp Luân. Đêm đó, chỗ sưng phù ở tay chân tôi đã biến mất từ lúc nào mà không hay biết. Còn xin cảm tạ Sư Tôn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.